Thưa quý bạn chị em, chúng ta đã học qua sách thứ nhất Côrintô chương 3 về vai trò của những người lãnh đạo trong cộng đoàn, và đến chương thứ tư. Hôm nay chúng ta học chương thứ tư. Trong chương thứ tư này cũng tiếp tục nói về sự khôn ngoan của thập giá, thì đối với người đời họ cho là điên rồ, nhưng mà quan trọng là làm sao mang được tin mừng của Chúa đến với mọi người. Đó là điều cần thiết. Còn ai, họ có cái nhìn như thế nào, đó là việc của họ. Điều quan trọng là tin mừng của Chúa phải được loan báo cho tất cả mọi người. Ai nghe và tin vào Chúa Giêsu Kitô thì được cứu độ. Xin mời đọc từ chương 4 câu 1. Chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa, mà người ta chỉ đòi hỏi người quản lý một điều là phải chứng tỏ lòng trung thành. Đối với tôi, dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì, mà tôi cũng chẳng tự xét xử lấy mình. Quả thật, tôi không lấy thấy lương tâm thấy náy điều gì. Nhưng đâu phải vì thế mà tôi đã được kể là người công chính. Đấng xét xử tôi chính là Chúa. Vậy xin em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chính Người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Bấy giờ mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đáng. Và chúng ta thấy những người ở tại Côrintô, họ là những người thuộc về cái văn hóa Hy Lạp, và họ vẫn tự hào về những cái ân huệ thiêng liêng mà mình được, cũng như những hiểu biết của mình. Và họ mỉm cười thương hại trong Phaolô nhà giảng thuyết người Do Thái, thật là tội nghiệp. Đi hết chỗ này chỗ nọ rao giảng rồi bị phá rối. Nhưng mà ý thức được mình là một đầy tớ của Đức Kitô, là người quản lý những cái mầu nhiệm mà Chúa giao, phải đi loan báo, thì Ngài cứ lo việc đi loan báo tin mừng của Chúa. Dù có bị người đời xét xử, có người đời coi thường, thì Phaolô vẫn vui mừng vì thấy lương tâm mình không có một cái chút nào ấy nấy hết. Và khi mà Chúa đến, Chúa xét xử trần gian này, thì mọi sự sẽ rõ ràng. Đừng có vội xét đoán điều gì trước ngày Chúa đến, vì quyền xét đoán là quyền của Thiên Chúa. Và không ai hiểu rõ được trong lòng của mỗi người như thế nào. Do đó, mỗi người chúng ta tùy thuộc hoàn toàn ở nơi Chúa, cứ làm trọn tất cả những cái bổn phận của mình, còn phần còn lại xét xử là chuyện của Chúa. Thưa anh em, tôi đã áp dụng các điều đó cho tôi và anh Apollo vì lợi ích của anh em, để anh em theo gương chúng tôi mà học cho biết. Đừng có đi ra ngoài những gì đã viết, kẻo sinh ra kiêu ngạo, theo người này mà chống người khác. Thật vậy, nào có ai coi bạn hơn kẻ khác đâu. Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao vinh vang như thế đã không nhận lãnh? Nên chúng ta có tất cả mọi cái đều là do nhận lãnh. À, và cả những người tín hữu Côrintô cũng vậy. Họ cảm thấy là mình thật là nhiều ân sủng của Chúa, giàu đức tin, giàu ân huệ thiêng liêng. Và sang tới chương 12, chương 14 chúng ta mới thấy là cộng đoàn này được nhiều cái ân sủng của Chúa. Và họ tưởng rằng là họ đã tiến xa trên đường hiểu biết. Và họ coi thường Thánh Phaolô. Nhưng mà tất cả những gì mình có là do nhận lãnh, chứ không phải tự nhiên mà có. Và Thánh Phaolô chỉ muốn làm sao dù có ai coi mình là điên dại đi nữa, nhưng mà miễn làm sao đưa mọi người đến được với Chúa Kitô là cùng đích của Phaolô. Vì vậy mà Phaolô nhắc nhở họ, những gì mình có là do nhận lãnh, mà đã nhận lãnh thì tại sao vinh vang khoe khoang cái này cái kia. Khoe khoang vinh quang là dành cho Thiên Chúa, đấng mà cả mọi vinh quang, mọi chúc tụng đều quy về Thiên Chúa mà thôi. Anh em đã no nê rồi, đã giàu có rồi, không có chúng tôi, anh em đã làm vua rồi. Phải chi anh em làm vua để chúng tôi cũng được làm vua với anh em. Thật vậy, tôi thiết nghị, Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm tông đồ hạng chót như những kẻ bị án tử hình. Bởi vì chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và loài người. Chúng tôi điên dại vì Đức Kitô, còn anh em thì khôn ngoan trong Đức Kitô. Chúng tôi yếu đuối, còn anh em thì mạnh mẽ. Anh em được kính trọng, còn chúng tôi thì bị khinh khi. Cho đến giờ này, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần truồng, bị hành hạ và lang thang phiêu bạt. Chúng tôi phải vất vả tự tay làm lụng, bị nguyền rủa chúng tôi chút lạnh, bị bắt bớ chúng tôi cam chịu, bị vu khống chúng tôi đem lời an ủi. Cho đến bây giờ, chúng tôi đã nên như rác rưởi của thế gian, như phế vật đối với mọi người. Và ngay cả những người mà được đầy ân sủng tưởng rằng là mình nhận lãnh bao nhiêu cái hồng ân của Chúa, ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn giảng dạy, tưởng rằng là mình ngon lành hơn cả Phaolô, nhưng mà tất cả đều nhận lãnh để phục vụ. Và cả những người làm tông đồ của Chúa do Thiên Chúa đặt lên thì Phaolô nhận mình là hạng chót và cũng cùng chịu cái án tử hình với những người khác. Bởi vì chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và loài người. Nhưng mà thực tế, khi điên dại với Đức Kitô thì đó là sự khôn ngoan hơn cả những gì là khôn ngoan của trần gian. Và Phaolô chấp nhận có đói khát, có trần truồng, có bị hành hạ, lang thang, có bị nguyền rủa thì vẫn luôn luôn chúc lành như Chúa Giêsu thập giá, luôn luôn yêu thương và muốn cái sự lành cho người khác dù người ta đối xử tệ bạc với mình. Vì vậy mà Phaolô dù có bị vu khống, bị bắt bớ cũng cam chịu và luôn luôn chấp nhận trở nên rác rưởi, trở nên phế vật đối với xã hội, nhưng mà là tông đồ hạng chót của Chúa vẫn là một cái niềm vui, một cái hạnh phúc, vì mình biết rằng mình đang làm cho cuộc sống vĩnh cửu, cho vinh danh của Chúa là cùng đích của đời người. Còn mọi người khác đang đang tìm kiếm những cái lời khen của người trần gian, tiền bạc, danh vọng, địa vị xã hội, tất cả thứ đó khi chết rồi mới thấy rằng nó vô ích, nó chẳng đem lại cái lợi ích gì cho linh hồn mình hết. Và Phaolô đã nói lên tất cả những cái sự thật này để những ai đi theo Phaolô rao giảng tin mừng như Apollo cũng chấp nhận sự thật này. Và có thể những người khác khinh thường Phaolô đi nữa, nhưng mà không sao hết, miễn là Phaolô đưa được mọi người đến với Đức Kitô. Và trong phần kế tiếp từ câu 14, từ cái đoạn Kinh Thánh này chúng ta thấy rõ là cái từ mà tại sao gọi các linh mục là cha. Thì để trong một Côrintô tôi chương 4 câu 14, Thánh Phaolô là người đầu tiên đã sử dụng người cha tinh thần đối với những người ngài đã dạy dỗ và rửa tội. Tôi viết những lời đó không phải để làm anh em xấu hổ, nhưng là để sửa dạy anh em như những người con yêu quý của tôi. Thật thế, Thế dầu anh em có ngàn vạn giám thị trong Đức Kitô, anh em cũng không có nhiều cha đâu. Bởi vì trong Đức Kitô Giêsu, nhờ tin mừng chính tôi đã sinh ra anh em. Và thấy người cha trần gian ban sự sống, sinh sự sống cho đứa con. Thì gọi là cha, là bố, là một người là sinh ra đứa con này. Cho nên trên giấy tờ được ghi là cha của em bé tên gì. Thì ở đây nhờ tin mừng chính Phaolô đã sinh ra những anh em nào đã được Ngài rửa tội và giảng dạy cho, để cho họ được sinh ra trong tin mừng của Chúa, trong cuộc sống vĩnh cửu qua bí tích rửa tội. Thì Phaolô trở nên người cha tinh thần của họ. Vì vậy mà có thể có hàng ngàn vạn giám thị đi nữa, nhưng mà chỉ có một người cha đã sinh họ ra trong Đức Kitô. Cho nên từ đó mà gọi các linh mục, những người dạy dỗ, giáo dục và hướng dẫn dân của Chúa là cha. Vậy tôi khuyên anh em hãy bắt chước tôi, vì lẽ đó tôi đã phái người con yêu quý và trung tín của tôi trong Chúa là anh Timôthê đến với anh em. Anh ấy sẽ nhắc cho anh em những quy tắc hướng dẫn đời sống trong Đức Kitô mà tôi đã đề ra, những quy tắc mà tôi vẫn giảng dạy khắp nơi trong mọi hội thánh. Timôthê là người con tinh thần của thánh Phaolô gửi đến Côrintô để nhắc nhở và hướng dẫn đời sống cho những tín hữu tại Côrintô. Vì nghĩ rằng tôi sẽ không đến với anh em, có vài người sinh ra kiêu ngạo, tưởng rằng là Phaolô không có đến thì họ có quyền giảng dạy làm cái này cái nào. Và họ sinh ra kiêu căng và tưởng rằng mình là số một. Nhưng nếu Chúa muốn, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ đến với anh em và tôi sẽ được biết không phải tài ăn nói của những kẻ kiêu ngạo đó, mà là quyền năng của thần khí. Cái quan trọng là nói theo thần khí của Chúa, chứ không phải tài năng của con người. Thật vậy, nước Thiên Chúa không cốt ở tài ăn nói, nhưng ở quyền năng. Quyền năng của Thánh Thần Chúa để chính chương thần tác động trên mỗi người chúng ta và làm cho chúng ta phải thực sự biến đổi nên giống Chúa Kitô, sống đời sống của Đức Kitô. Anh em muốn gì? Muốn tôi mang roi vọt hay là đức bác ái và lòng nhân hậu mà đến với anh em? Đó là lời khiển trách mà Phaolô đã nhắc nhở tín hữu Côrintô, là những người mà Ngài đã dạy dỗ hướng dẫn để sinh họ ra trong Đức Kitô, trong tin mừng của Chúa. Vì vậy mà Ngài gọi đây là những người con tinh thần mà Ngài là cha, và Ngài đến và giảng dạy họ bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, chứ không phải do tài hùng biện của con người. Và mỗi người chúng ta cũng vậy. Hãy nói với Chúa về mọi chuyện của đời mình, về mọi chuyện của xã hội, và nói với nhau về Chúa với sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa, để chúng ta nói đúng theo ý muốn của Chúa, chứ không phải chúng ta trở nên cái công cụ để người khác dùng chúng ta để tuyên truyền hoặc nói những điều sai lầm. Và cuối cùng mình vô tình trở nên dụng cụ cho ma quỷ và cho những người xấu lợi dụng mình và làm cho mình trở nên những cái dụng cụ tiếp tục tuyên truyền những sự xấu, những cái tư tưởng sai lạc, rồi xét đoán theo ý của mình. Và xã hội ngày hôm nay rất là nhiều cái tình trạng này. Và cộng đoàn Côrintô, Thánh Phaolô đã cảnh cáo họ đừng có coi thường người khác, ngay cả đừng có vênh váo là mình được cái này cái kia, ân sủng này ân sủng nọ. Tất cả mọi cái là để phục vụ, phục vụ cho vinh danh Chúa, chứ không phục vụ cho cái tôi ích kỷ của mình, cái danh vọng của mình. Vì vậy chúng ta nghe Phaolô dạy tín hữu Côrintô, và những điều mà Phaolô dạy ngày hôm nay giáo hội vẫn tiếp tục gặp thấy những cái thách đố này ở trong đời sống của mọi cộng đoàn Kitô hữu chúng ta. Và qua chương 5, chúng ta bắt đầu những đoạn mà Phaolô trả lời về những lý lẽ cụ thể trong trường hợp mà người ta loạn luân kiện nhau ở tòa đời, rồi những cái vấn đề về hôn nhân, thì chúng ta sẽ lần lượt để đọc tiếp từ chương 5. Đi đâu cũng nghe nói đến chuyện dâm ô xảy ra giữa anh em, mà thứ dâm ô không thấy xảy ra ngay cả nơi dân ngoại. Các kẻ ăn ở với vợ kế của cha mình. Tại vì thường người vợ đầu chết, thì người chồng đã đi lấy người vợ trẻ, đôi khi trẻ hơn hoặc là ngang tuổi với con cái của mình. Vì vậy mà khi người cha chết, người vợ trẻ đó, tức là người mẹ kế ở trong nhà, thì họ lại đi loạn luân với nhau. Và tội loạn luân kinh khủng như vậy, mà còn kiêu ngạo nữa. Thế mà anh em lại còn kiêu ngạo, lẽ ra anh em phải than khóc và loại trừ kẻ ấy ra khỏi cộng đoàn của anh em. Phần tôi tuy vắng mặt về thân xác, nhưng về tinh thần vẫn có mặt. Tôi đã lên án kẻ cái hành động vì đó, những hành vi đó như thể tôi có mặt tại chỗ. Trong một buổi họp của anh em ở đó, tôi hiện diện bằng tinh thần nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và với quyền năng của Người. Chúng ta phải nộp con người đó cho Satan để phần xác nó bị hủy diệt, còn phần hồn được cứu thoát trong ngày của Chúa. Lý do khiến anh em vinh vang chẳng đẹp đẽ gì. Anh em không biết rằng chỉ một chút men cũng đủ làm cho cả khối bột dậy men dậy lên sao? Thì một cái người làm cái gương mù gương xấu như vậy, thì cái tội nó lan ra cho cả cộng đoàn. Vì vậy, một là theo Đức Kitô phải sống đời sống thánh thiện để trở thành hội thánh của Chúa. Và Thánh Phaolô gọi tất cả những người đã được rửa tội, đã sống thánh thiện là các thánh. Còn đi theo Đức Kitô mà lại đi bước đôi, nghĩa là một chân đi theo Đức Kitô còn chân kia thì lại luyến ái tìm kiếm những cái tội lỗi, mà những tội lỗi thật là kinh tởm, lấy vợ kế của cha mình là cái tội loạn luân. Cho nên phải loại trừ tất cả những gì là gương mù gương xấu ở trong xã hội. Anh em hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột mới. Vì anh em là bánh không men. Quả vậy, Đức Kitô đã chịu hiến tế làm chiên lễ vượt qua của chúng ta. Vì thế chúng ta đừng lấy men cũ là lòng gian tà và độc ác, nhưng hãy lấy bánh không men là lòng tinh tuyền và chân thật mà ăn mừng đại lễ. Tức là một tâm hồn không còn dính bén với tội lỗi nào là gian tà, độc ác, dâm ô, trụy lạc. Chúng ta phải loại trừ tất cả những men cũ nó hết. Và thứ bánh tinh tuyền, bánh không men, để diễn tả một tâm hồn của chúng ta trở nên của lễ và đền thờ của Chúa. Chúng ta phải trở nên thánh thiện nhờ sức mạnh của Chúa, không phải nhờ sức riêng của chúng ta. Trong thư đã gửi cho anh em, Qua câu này chúng ta biết là trước đó có một thư nào đó Thánh Phaolô đã gửi mà ở đây chúng ta không tìm lại được. Tôi có viết là đừng đi lại với những kẻ dâm đảng. Tôi không có ý nói chung về mọi người dâm đảng ở thế gian này, hay về mọi kẻ tham lam trộm cắp, hoặc những kẻ thờ ngẫu tượng. Vì nếu vậy, anh em phải ra khỏi thế gian. Không khi biết thế, tôi muốn nói với anh em là đừng đi lại với kẻ nào mang danh là người anh em, mà cứ dâm đảng, tham lam, thờ ngẫu tượng, quen chửi bới, say sưa, rượu chè, hoặc trộm cắp. Anh em cũng phải tránh đừng ăn uống với con người như thế. Thật vậy, xét xử người ngoài đâu phải là chuyện của tôi. Còn người trong đạo, anh em không được xét xử hay sao? Người ngoài, chính Thiên Chúa sẽ xét xử. Hãy khử trừ sự ác, không cho tồn tại giữa anh em. Tức là có những người phạm tội công khai, lấy vợ của cha mình, và tức là những người đã tin vào Chúa Kitô rồi, là những người cùng sống trong cái hội thánh của Chúa, mà cứ tiếp tục như vậy, tức là bị vạ tuyệt thông, bị loại ra ngoài, để không có đi lại với họ và xin gương mù gương xấu nữa. Còn những người ngoài họ không tin vào Chúa Kitô thì họ phạm đủ thứ tội, họ vẫn dâm ô, vẫn thờ ngẫu tượng, trộm cắp, tham lam đủ điều, thì đó là quyền của họ, họ trả lẽ trước mặt Chúa, chính Chúa xét xử họ. Còn Phaolô không có đi xét xử những người ở ngoài, và Phaolô biết cái giới hạn của mình. Vì vậy, qua đoạn này chúng ta hiểu được là có những cái tội lỗi mà đã xảy ra giữa xã hội, những người sống lộn lung lấy cả vợ của cha mình, thì dĩ nhiên là ai cũng lên án. Và khi người đó không có từ bỏ để sống thánh thiện thì bị vạ tuyệt thông, bị loại ra ngoài, không có đi lại để gây gương mù gương xấu cho những người khác. Và Phaolô không có xét xử những người ngoài, mà xét xử chính những người đã tin vào Chúa Kitô, mang danh Kitô hữu, thì phải sống thánh thiện để mỗi ngày nên giống Chúa Kitô, chứ không phải là làm mọi cái theo ý của mình. Và ở trong chương 6 là họ lại đưa nhau kiện ở tòa xã hội, chứ không phải là họ biết cách để giải quyết với nhau, để xét xử những cái tranh chấp. Vì vậy mà chúng ta biết rõ ràng đời sống của những người tín hữu đầu tiên đã gặp quá nhiều cái thử thách, và những cái tật xấu đã xảy ra ở giữa họ. Sau khi họ được rửa tội rồi, họ đã hối cải, nhưng mà rồi cái tật xấu ngày trước nó quay trở lại, và họ không có làm chủ được. Vì vậy những cái men cũ là những gì mà làm cho chúng ta đi theo cái thói quen của tội lỗi là phải thay đổi, phải hoán cải. Người tín hữu không sợ sống giữa những kẻ tội lỗi, nhưng mà phải nhớ rằng mình là môn đệ Chúa Kitô, mình phải sống thánh thiện, phải cố gắng để sống thánh thiện. Và những người trong giáo hội, làm thành cộng đoàn của giáo hội, mà cứ ngoan cố trong tội lỗi của mình, không chịu thay đổi, không chịu hoán cải, không chịu chỉnh đốn, thì gây tai tiếng, thì không thể chấp nhận được. Rồi có những vụ kiện cáo thì lại đưa ra tòa ngoài, tức là tòa của xã hội, để người ta xét xử. Và Thánh Phaolô đã lên án những cái việc mà chính họ không biết tự xét xử với nhau. Xin mời đọc ở chương 6 câu 1. Khi xảy ra tranh chấp với kẻ khác, có người trong nên dám đi kiện cáo trước mặt người ngoài mà lại không đến trước mặt những người trong danh thánh. Nào anh em chẳng biết rằng danh thánh sẽ xét xử thế gian sao? Mà nếu được quyền xét xử thế gian, anh em lại không xứng đáng xử những việc nhỏ mọn ư? Nào anh em chẳng biết rằng chúng ta sẽ xét xử các thiên thần sao? Phương chi là những việc đời này, Thế là khi xét sự những việc đời này, anh em lại đặt những người mà hội thánh coi nhẹ làm quan tòa. Tôi nói thế cho anh em hãy phải xấu hổ. Chẳng lẽ trong em lại không có người nào khôn ngoan có thể xử các vụ tranh chấp giữa anh em mình ư? Đằng này anh em đã kiện cáo nhau thì chớ, lại còn đem nhau ra trước tòa những người không có đức tin. Dù sao nguyên việc anh em kiện cáo nhau đã là một thất bại cho anh em rồi. Tại sao anh em chẳng thà chịu bất công? Tại sao anh em lại chẳng thà chịu thiệt thòi? Nhưng chính anh em lại ăn ở bất công và bóc lột và đã đối xử như thế với anh em mình. Tức là thấy rõ trong cộng đoàn có những chuyện bất công đến độ phải xét xử, và thay vì xét xử nhờ những người có thẩm quyền của giáo hội thì lại đi ra quan tòa ở xã hội để cho họ xét xử. Cho nên Thánh Phaolô đã lên tiếng cảnh cáo họ. Và chúng ta biết chúng ta chứa đựng những kho tàng Thiên Chúa trong những bình sành. Tức là bao nhiêu ân thánh của Chúa chúng ta giữ trong một con người rất là dễ phạm tội. Ở trong 2 Côrintô chương 4 câu 7 đều nhắc trước cho chúng ta biết rõ dù bao nhiêu cái ân sủng, cái tốt lành của Chúa, nhưng mà trong con người mỏng dần yếu đuối của chúng ta thì nó rất là dễ quay trở lại với tội lỗi. Vì vậy mà Thánh Phaolô dùng bao nhiêu của quý giá chúng ta đã đựng trong cái bình sành, là con người yếu đuối mỏng dòn của chúng ta. Và chúng ta tự nhận mình là con cái Chúa, đã được tái sinh bởi thần khí, nhưng đời sống thường ngày của chúng ta còn xa điều đó biết bao nhiêu. Chúng ta không sống như là một người con của Chúa. Người trong gia đình, người hàng xóm, chúng ta nghĩ gì về điều đó? Chúng ta có nghĩ rằng chúng ta là con của Chúa và mọi người trong gia đình và hàng xóm chúng ta tất cả đều là con của Chúa, và chúng ta đối xử như anh em con của người cha chung trên trời hay không? Hay là chúng ta tìm thù ghen tức và không có biết tha thứ? Thánh Phaolô chỉ có thể cho thấy sự mâu thuẫn giữa hai điều. Một đàn là người tín hữu khinh chê công lý giả dối của thế gian, người ta vì lợi nhuận, vì tiền bạc có thể bóp méo công lý, bây giờ lại đưa cho họ xét xử, từ bỏ của cải thế gian. Mọi người tín hữu đã từ bỏ của cải thế gian, một đàn thì lại đi kiện cáo nhau, và kiện cáo nhau để tranh chấp hơn thua về tiền bạc, về của cải thì lại là chuyện phi lý. Phải làm sao dàn xếp những cuộc tranh chấp đó theo cách Tin Mừng chỉ dẫn ở trong Matthew chương 18. Nếu như thật sự có một cộng đoàn để chúng ta trình lên, và giá như theo sát Tin Mừng, sống đúng Tin Mừng của Chúa thì đẹp biết bao. Mọi người sẽ biết cách để giải quyết với nhau. Tức là giữa hai người với nhau, nếu không được thì 3-4 người. Sau đó mới đưa ra cộng đoàn để giải quyết với nhau. Mà nếu ai cố chấp thì kể như họ đã tự loại mình ra ngoài rồi. Nào anh em chẳng biết rằng những kẻ bất chính sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp sao? Anh em đừng lòng. Những kẻ dâm đạn, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, kê gian. Những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa, rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp. Trước kia có vài người trong anh em đã là như thế. Nhưng anh em đã được tẩy rửa, được thánh hóa, được nên công chính nhờ danh Chúa Giêsu Kitô và nhờ thần khí của Thiên Chúa chúng ta. Cho nên có những người đã từng sống dâm đảng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, kê gian, trộm cướp, tham lam, rồi say sưa, rượu chè, chửi bới người này, người nọ. Thì Thánh Phaolô khẳng định rõ ràng là không có chỗ ở trên nước trời, vì sống nghịch lại với tình yêu của Chúa. Mà Chúa là tình yêu thì làm sao có chỗ ở trên nước trời làm cơ nghiệp nơi vương quốc của công bằng và yêu thương. Và trước kia cũng có những tín hữu đã là người ngoại giáo, đã từng sống những tội lỗi đó, nhưng nay họ đã hoán cải, đã được thánh hóa qua bí tích rửa tội rồi, nhờ danh Chúa Kitô mà nhờ Chúa Thần tác động họ rồi. À, thì đừng có quay trở lại trong tội lỗi nữa, mà phải dứt khoát với tội lỗi để đời sống của mình liên kết lên một chi thể của Chúa Giêsu. Thì như vậy chúng ta mới gọi là hội thánh, quy tụ tất cả những người sống thánh thiện nhờ Chúa Giêsu Kitô, chứ không phải nhờ sức mạnh của mình. Rồi cái tội về tà dâm mà Thánh Phaolô cũng đã từng nói với họ: tôi được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều có ích. Tôi được phép làm mọi sự, nhưng tôi sẽ không để sự gì làm chủ được tôi. Cái điều đó là quan trọng. Phải luôn luôn biết làm chủ mình, đừng để bất cứ cái gì làm chủ mình, tiền bạc, danh vọng, lạc thú, hoặc là một cái thói quen nào đó, thói quen hút thuốc lá đến độ mà không có chịu không đổi, rồi thói quen cờ bạc rượu chè, nó làm chủ mình thì mình chịu không đổi thì sẽ tiêu tán gia đình của mình, đời sống của mình rồi. Và dĩ nhiên là có những người đã nhắc đi cái lời của Thánh Phaolô để có thể họ lạm dụng là tôi được phép làm mọi sự. Ở đây Thánh Phaolô khẳng định rõ ràng cho họ là những cái thói hư tật xấu mà người ta biện minh và nói rằng là tôi được phép làm mọi sự thì đó là sai lầm. Tôi có tự do để làm mọi sự, nhưng mà tôi có trách nhiệm, tôi phải chịu trách nhiệm về cái tự do của mình. Và ở đây Thánh Phaolô muốn bổ sung để mọi người không có lạm dụng là không phải mọi sự đều có ích. Có những cái dù đã tốt rồi nữa nhưng mà nó không có ích thì chúng ta không có cần đến. Còn có những cái mà chúng ta cần phải làm, đó là cái bổn phận của chúng ta. Tôi được phép làm mọi sự nhưng không phải mọi sự đều có ích. Và phải tập làm sao để không có chuyện gì, điều gì làm chủ mình được hết. Mình phải là người chủ của cuộc đời mình. Phải lựa chọn là do ý muốn của mình. Mình chọn đúng ý của Chúa. Để thân xác con người không phải để gian dâm. Thức ăn dành cho bụng và bụng dành cho thức ăn. Thiên Chúa sẽ hủy diệt cả cái này lẫn cái kia. Dù thân xác hay là thức ăn, tất cả đều bị hủy diệt. Nhưng thân xác con người không phải để gian dâm mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác. Đó là cái điều chúng ta phải học hỏi nơi Thánh Phaolô, để luôn luôn là thân xác của chúng ta phục vụ cho Chúa, chứ không phải phục vụ cho cái tính dâm ô của mình. Và tính dục là phương tiện để phục vụ cho tình yêu trong trật tự đời sống vợ chồng, để sinh sản và giáo dục con cái. Chứ không phải là để con người hưởng tìm lạc thú mà không có tìm kiếm chính Chúa. Cho nên đời sống hôn nhân thì có cái hấp dẫn của tính dục, nhưng mà cái hấp dẫn của tính dục chỉ để phục vụ cho việc sinh sản giáo dục con cái, để xây dựng cái mối dây liên kết giữa hai vợ chồng với nhau. Và tất cả đặt nền tảng trên tình yêu chứ không phải trên tính dục. Cho nên thân xác con người không phải để gian dâm nhưng để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác. Thiên Chúa đã làm cho Chúa Kitô sống lại, chính người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống lại. Nào anh em nghĩ rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao? Tôi lại đất phần thân thể của Đức Kitô mà làm phần thân thể của người kỹ nữ sao? Không đời nào. Anh em chẳng biết rằng ăn ở với người kỹ nữ là nên một thân xác với người ấy sao? Thật thế, có lời chép rằng cả hai sẽ thành một xương một thịt. Ai đã kết hợp với Chúa thì nên một tinh thần với người. Mình là một với Chúa Kitô, mà bây giờ mình là chi thể của Chúa Kitô, kết hợp với Chúa Nên linh mục tinh thần của Chúa Kitô thì làm sao mà quay trở lại để là đi phạm tội trên thân xác của mình. Cho nên Thánh Phaolô nói là không đời nào làm như vậy được. À, không có thể nào làm như vậy được. Anh em phải tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình. Còn kẻ gian dâm thì phạm đến chính thân xác mình. Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa. Vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác mình. Chúa Giêsu đã trả bằng chính giá máu của Con Đức Chúa Trời để chuộc tội cho chúng ta. Thì chúng ta thuộc về Chúa chứ không phải thuộc về mình nữa. Vì vậy chúng ta phải sống cho Chúa, vì yêu mến Chúa chứ không phải vì để tìm thỏa mãn cho cái xác thịt của chúng ta. Mà cuối cùng chúng ta chuốc lấy cái án phạt đời đời vì chúng ta không tìm cái nguồn hạnh phúc của mình ở nơi Chúa mà chỉ dừng lại ở trong tính dục. À, thì chúng ta đã làm sai trái đi cái nguyên tắc của Chúa khi tạo dựng chúng ta cho Chúa. Và Chúa ban tính dục là để phục vụ cho tình yêu của đời sống vợ chồng. Và như vậy chúng ta mới hiểu được cái giá trị của lời Chúa khi tuân giữ và nghe lời Chúa dạy, sống đúng lời Chúa thì chúng ta sẽ tạo một gia đình hạnh phúc. Còn một gia đình mà chỉ thỏa mãn tính dục rồi thỏa mãn với mục tiêu rõ ràng là sống để thỏa mãn tính dục chứ không phải vì tình yêu thì gia đình đó dễ bị đổ vỡ, bởi vì đâu có lúc nào cũng sử dụng tính dục được đâu. À, do đó là con người chúng ta rõ cái sự yếu đuối của con người mình và mình phải tránh xa tất cả những gì là nghiệp tội để giữ tâm hồn của chúng ta thuộc trọn về Chúa. Chúa Giêsu đã trả chính giá máu của Ngài để chuộc lấy chúng ta về cho Chúa. Cho nên chúng ta sống đúng cái tình của một người con với Cha trên trời và sống kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô và cùng một tinh thần với Chúa Giêsu, một tư tưởng, một ước muốn, một tình yêu với Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Cho nên thức ăn thì dành cho bụng và người ta hay nói những cái này để nghĩ rằng cuộc sống của mình, thức ăn dành cho bụng, bụng dành cho thức ăn, chỉ nghĩ tới vấn đề hưởng thụ thì nó sẽ được cái gì thì được ngay trước mắt, cái gì thỏa mãn cho mình ở trần gian. Nhưng mà tâm hồn là một sự trống rỗng, đời sống tâm linh là một sự trống rỗng hoàn toàn, bởi vì chúng ta chìm sâu vào trong những cái chóng qua của thời gian mà không biết cái cùng đích của đời mình, để chúng ta sống trọn vẹn yêu và được yêu trong tình yêu của Chúa mà chỉ dừng lại ở những cái của trần gian. Thân xác con người là để phụng sự Chúa chứ không phải để gian dâm. À, và như vậy Thánh Phaolô đã khẳng định rõ ràng cho chúng ta. À, Thánh Phaolô phân biệt cái gì là thuần túy sinh lý trong thân xác với cái gì liên hệ đến toàn thể con người. Ăn uống là nhu cầu của cái bụng, của thân xác. Nhưng trong sự kết hợp tính dục, người ta trao hiến thân xác của mình cho nhau. À, người chồng thuộc về vợ và vợ thuộc về chồng ở trong chương 7. À, và đây Thánh Phaolô hiểu thân xác cái nghĩa của tiếng Do Thái, tức là bản thân của con người thôi. À, người ta trao thân cho nhau, tự hiến chính mình cho nhau. Và nói rõ ra, những ai thuộc về Đức Kitô thì không thể hiến mình cho gái điếm được. Bởi vì như vậy là lấy cái chi thể của Chúa Kitô mà đi phạm tội rồi, và những cái tội gì ở trần gian, trộm cắp này kia thì người ta làm ở bên ngoài, còn tội gian dâm là phạm đến chính thân xác của mình, thì đời sống sẽ chỉ dừng lại với cái cám dỗ về tính dục. Mà bao nhiêu con người trong thế giới ngày hôm nay khó mà thoát ra được, bởi vì cái nền văn hóa sự chết với bao nhiêu những phim ảnh xấu, cái lối ăn mặc hở hang, rồi bao nhiêu những câu chuyện, lối sống, quan niệm của con người, tư tưởng sai lạc, làm cho bao nhiêu người lao vào ở trong tính dục và quỷ dâm ô, nó làm chủ, nó ám ảnh rất là nhiều tâm hồn. Nếu chúng ta không nhận thức được đời sống của chúng ta sinh ra cho Chúa, thân xác con người để phụng sự Chúa và Chúa làm chủ thân xác, thì chúng ta sẽ để cho ma quỷ nó ám ảnh, nó làm chủ thân xác của chúng ta, và dĩ nhiên nó làm cho chúng ta khó mà thoát ra được, khó mà ở với Chúa mãi mãi được. Cuối cùng đời sống của chúng ta là một sự thất bại hoàn toàn, không có đạt tới cái cùng đích vĩnh cửu của chúng ta trên thiên quốc. Rồi một số vấn đề mà Thánh Phaolô trả lời về hôn nhân và độc thân, chắc chắn là Thánh người ta đã hỏi và Thánh Phaolô đã ý thức được dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa và trả lời một cách thông suốt cho họ. Đối với những người Do Thái thì tiêu chuẩn về luân lý đó, các điều răn trong luật Mô-xê nó thường nó rõ ràng. Người ta thường không có thắc mắc hay tự hỏi. Nhưng các điều răn ấy phản ảnh những cái quy luật muôn đời đến mức độ nào, hay nó chỉ tùy thuộc cái quan niệm của người thời đại, một nền văn hóa nào đó. Thì tất cả gì bị luật cấm đều là tội hết. Và luật cấm hay không là do cộng đồng tôn giáo giải thích. Nhưng người Hy Lạp, người ngoại giáo thì đâu biết luật của Chúa đâu. Đâu có ai giải thích cho họ. Thánh Phaolô nhắc nhở các điều răn liên quan đến tính dục như Chúa Giêsu đã làm. Nhưng Ngài không lấy đó làm tiêu chuẩn duy nhất để phân biệt cái tốt cái xấu. Đối với Ngài, lý do buộc người Kitô hữu phải kiểm soát, thậm chí phải mạnh mẽ kiềm chế các bản năng của mình, chính là đời sống của họ trong Chúa Kitô. Một đời sống đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa hơn là thỏa mãn những đòi hỏi tự nhiên. Nên được Chúa mời gọi để sống một đời sống cao hơn, xa hơn, hạnh phúc hơn, thì chúng ta hãy để cho Thánh Thần Chúa dẫn dắt, làm chúng ta nên một chi thể của Chúa Kitô. Ngày nay trong bối cảnh khủng hoảng luân lý trên toàn cầu, Thánh Phaolô trả lời đáng cho chúng ta đặc biệt để tới. Trong bao nhiêu thế kỷ trước đây, do nhu cầu tất yếu, tính dục được coi trước hết là phương tiện truyền sinh. Từ đó người ta đã tìm xem đâu là quy luật tự nhiên điều tiết giới tính của mình, khoái lạc và truyền sinh. Đúng là cứu cánh của tính dục và hôn nhân là sinh con và xây dựng gia đình. Đó là cứu cánh của tính dục và hôn nhân, phục vụ cho tình yêu của gia đình. Nhưng ngày nay trong tâm lý đôi bạn, giao hợp không phải trước tiên nhằm đến sinh con, ngay cả khi người ta mong muốn có con. Hướng biến chuyển văn hóa và thăng tiến phụ nữ đã làm cho cuộc giao hợp trở thành một cái điểm giao cảm đặc biệt sâu xa đối với nhiều cặp vợ chồng. Và những cặp này càng ngày nó càng đông lên, để họ hướng về tính dục. Họ đến với nhau nhiều khi họ dùng thuốc ngừa thai, dùng tất cả những phương tiện nào để không có sinh con, nhưng mà để tìm thỏa mãn về tính dục thôi. Và cuối cùng làm cho cuộc sống con người không được mời gọi lên đến với Thiên Chúa, nhưng mà kéo rề xuống với những thỏa mãn về tính dục mà có bao giờ là đủ hết. đợt này đến đợt khác, hết người này đến người kia, rồi giận hờn chia tay nhau, rồi lại đi tìm người khác, cứ đi trong cái vòng lẩn quẩn mãi ở trong tính dục. À, vì vậy mà chúng ta biết xã hội của chúng ta là xã hội muối tính dục từ đủ cách. À, và như vậy chúng ta quan tâm tới những cái lời dạy của Thánh Phaolô ở chương 7 này. Xin mời đọc từ câu 1. Bây giờ tôi đề cập tới những điều anh em đã viết cho tôi. Đàn ông không gần đàn bà là điều tốt. Nhưng để tránh hiểm họa dâm ô thì mỗi người hãy có vợ có chồng. Chồng hãy làm tròn bổn phận đối với vợ và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền trên thân xác mình nhưng là chồng. Cũng vậy, chồng không có quyền trên thân xác mình nhưng là vợ. Vợ chồng đừng từ chối nhau trừ phi hai người đồng ý sống như vậy trong một thời gian để chuyên lo cầu nguyện, rồi hai người lại ở với nhau, kể vì hai người không tiếp dục nổi mà Satan lợi dụng để cám dỗ. Điều tôi nói đó là một sự nhân nhượng chứ không phải là một mệnh lệnh. Tôi ước muốn mọi người đều như tôi, nhưng mỗi người được Thiên Chúa ban cho đặc sủng riêng, kẻ thế này người thế khác. Với những người độc thân và quả phụ, tôi nói thế này, họ cứ ở như vậy như tôi thì tốt cho họ. Nếu không tiếp dục được, họ cứ kết hôn, thì thà kết hôn còn hơn là bị thiêu đốt. Còn với những người đã kết hôn, tôi ra lệnh này, không phải tôi mà là Chúa. Vợ không được bỏ chồng, mà nếu đã bỏ chồng thì phải ở độc thân, phải làm hòa với chồng, và chồng cũng không được lấy vợ. Còn với những người khác thì tôi nói, chính tôi chứ không phải Chúa. Nếu anh em nào có vợ ngoại đạo mà người này bằng lòng ở với người ấy thì người ấy đừng lấy vợ. Người vợ nào có chồng ngoại đạo mà người này bằng lòng ở với người ấy thì người ấy đừng bỏ chồng. Thật vậy, chồng ngoại đạo được thánh hóa nhờ vợ, và vợ ngoại đạo được thánh hóa nhờ người chồng có đạo. Chẳng vậy, con cái anh em sẽ là ô uế, trong khi thật ra chúng là thánh. Nếu người ngoại đạo muốn bỏ người kia thì cứ bỏ. Trong trường hợp đó, chồng hay vợ có đạo không bị luật hôn nhân ràng buộc. Thiên Chúa đã kêu gọi anh em sống bình an với nhau. Chị là vợ, biết đâu chị chẳng cứu được chồng. Hay anh là chồng, biết đâu anh chẳng cứu được vợ. Đây là gọi là đặc ân của Thánh Phaolô. Nghĩa là khi mà một người trở lại đạo mà người kia thì không, mà xung đột với nhau, không muốn ở với nhau nữa vì vấn đề tin vào Chúa, thì Thánh Phaolô cho cái đặc ân này. À, bởi vì vì niềm tin thì lớn hơn cái hạnh phúc đời đời của họ trên thiên quốc, thì họ được tự do lựa chọn. Còn nếu mà cái người bạn đời kia không có chống đối và muốn được tiếp tục sống chung thì phải sống chung với nhau. À, vì đó là cái bổn phận của vợ chồng, và giúp nhau để nên thánh thiện. Ngoài ra, như Chúa đã định cho mỗi người làm sao, như Thiên Chúa đã kêu gọi mỗi người thế nào thì cứ sống như vậy. Đó là điều tôi truyền dạy trong mỗi hội thánh. Ai đã cắt bì khi được kêu gọi thì đừng hủy bỏ dấu vết cắt bì. Ai chưa cắt bì khi được kêu gọi thì đừng cắt bì. Cắt bì chẳng là gì, mà không cắt bì cũng chẳng là gì cả. Điều đáng kể là tuân giữ các điều răn Thiên Chúa. Thánh Phaolô nhắm tới cái điều cụ thể là tuân giữ các điều răn của Chúa. Ai đang ở địa vị nào thì khi được kêu gọi thì cứ ở địa vị đó. Bạn là nô lệ khi được kêu gọi ư, chớ bận tâm. Ngay cả khi có thể được tự do tốt hơn, hãy lợi dụng thân phận nô lệ. Thật thế, người đang làm nô lệ mà được Chúa kêu gọi thì là người được Chúa giải phóng. Cũng vậy, người đang tự do mà được kêu gọi thì là nô lệ của Đức Kitô. Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Anh em đừng trở nên nô lệ cho người phàm. Cho nên khi được kêu gọi ở địa vị nào, mỗi người cứ ở địa vị đó trước mặt Thiên Chúa, là cứ thánh hóa những gì mà cái tình trạng của mình nó đang xảy ra thế nào, mình cứ làm theo như vậy, theo thánh ý của Chúa. Và tùy theo trường hợp mà là nô lệ hay tự do hay bất cứ cái gì đều phải làm theo thánh ý của Chúa. Và qua cái chữ phải này chúng ta thấy rõ ràng là hôn nhân và độc thân. Thánh Phaolô trả lời rõ ràng cho họ, điều ai không có thể ở độc thân được thì hãy kết hôn, chứ không có bắt buộc phải tất cả đều phải ở độc thân, vì nếu không là bị ma quỷ hay tính dục nó cám dỗ. Thà kết hôn còn hơn là bị thiêu đốt. Và hai vợ chồng đều có bổn phận với nhau khi lấy vợ lấy chồng, thì chồng có bổn phận đối với vợ và vợ đối với chồng. Người này không còn có quyền trên thân xác mình nữa mà là chồng, và chồng cũng không có quyền trên thân xác mà là vợ. Cả hai đã trao cho nhau 100% cuộc đời của mình để đem hạnh phúc cho nhau. Cho nên khi không có lý do chính đáng, không có được từ chối nhau, tiết dục lâu quá rồi đi tới những cái cám dỗ của tính dục, thì làm cho con người mất đi cái sự liên kết mật thiết với Chúa, thì con người không còn hạnh phúc nữa, vì Chúa là nguồn hạnh phúc của mình. Và thời đại của xã hội chúng ta, người ta chú ý tới tính dục mà người ta không để ý tới cái tình yêu vô điều kiện của Chúa. Yêu thương là nền tảng của hạnh phúc gia đình. Không có tình yêu vô điều kiện của Chúa thì làm sao có hạnh phúc được? Và làm sao mà chúng ta có tình yêu được nếu không đến với cái nguồn tình yêu là Thiên Chúa? Cho nên đến với Chúa, con người được hạnh phúc hơn. Ngày hôm nay, và cái văn hóa của Kitô giáo dẫn đưa từng bước một để đưa con người một vợ một chồng và kính trọng cái phẩm giá của người nam cũng như người nữ. Và việc giải phóng người phụ nữ là những người mang tất cả gánh nặng của vai trò làm mẹ đã làm cho người ta nghi ngờ cái quy tắc luân lý trước kia. Cái vai trò làm mẹ mà muốn loại trừ đi thì con người sinh ra bằng máy móc, bằng ống nghiệm, thì nó tạo ra bao nhiêu cái tâm lý bất thường. Cho nên chúng ta thấy ngày nay nhiều nước đã quan tâm tới vấn đề quan hệ tiền hôn nhân, đồng tính luyến ái, phá thai do người mẹ quyết định rồi chọn con ở ngoài hôn nhân, nghĩa là muốn có con mà không cần phải có người chồng, có người cha cho nó. Cuối cùng con người đảo ngược cái trật tự tự nhiên của Thiên Chúa thì làm sao có hạnh phúc được? Đó là cái tình trạng của xã hội chúng ta. Để đối phó những vấn đề đạo đức từ Kitô hữu, có những cái điểm tựa tôn giáo mà những người khác không có. Những người khác đi theo cái bản năng rất là nhiều, cái sở thích tự nhiên. Nhưng nếu họ không có một động cơ nào khác ngoài luật luân lý, luật tự nhiên của Chúa, có giá trị cho mọi người, thì phải có những cuộc tranh luận lâu giờ và có sức thuyết phục cao mới có thể bàn đến vấn đề tính dục được đóng khung với mục tiêu sinh con và chỉ trong hôn nhân mà thôi. Vì đó là cái hôn nhân tự nhiên mà Chúa đã sáng tạo Adam và Eva, sáng tạo con người. Vì thế họ phải làm như Thánh Phaolô đã làm, một mặt không quên quy luật của Cựu Ước đã được các tông đồ và truyền thống giáo hội công nhận cho tới ngày hôm nay. Mặt khác nên nhắc lại rằng cái cách sống của người Kitô hữu trong phạm vi tính dục trước hết phải tuân theo một đòi hỏi tất yếu là lòng tin vào Chúa Chúng ta sẽ không tìm xác định cái gì là tốt, là xấu, cho bằng chỉ ra cho thấy rằng việc thực nghiệm luyến ái và tính dục sẽ dẫn chúng ta đi tới đâu. Vì chúng ta xây dựng trên tội lỗi mà. Tiền hôn nhân rồi thí nghiệm đời sống tính dục với nhau, thì tất cả điều đó làm cho con người giống như sống vì mục tiêu của tính dục, thì làm sao có hạnh phúc được. Công bố những cái nguyên tắc rõ ràng từ trong truyền thống của giáo hội, con người được sáng tạo theo hình ảnh của Chúa là sống cho tình yêu, được thánh hiến cho Chúa Kitô nhờ bí tích thánh tẩy rồi. Cho nên chúng ta phải hối cải, chúng ta phải tìm kiếm chính Thiên Chúa là nguồn sự sống của chúng ta, chứ không phải là chúng ta đi theo những cái lối sống của tình thế, cái văn hóa của sự chết ngày hôm nay. Và Thánh Phaolô cũng trả lời những cái thư mà người ta viết cho Thánh Phaolô về hôn nhân, về đức khiết tình mà chúng ta sẽ tiếp tục học ở trong cái chương 7 này, từ câu 17 trở đi. Và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục để chúng ta hiểu rõ những cái vấn đề của thời đại chúng ta và những nguyên tắc mà Thánh Phaolô đưa cho chúng ta để chúng ta sống một đời sống thánh thiện hơn.